Chúng ta thấy đứa bé này việc gì cũng biết làm, đồng thời đối với cha mẹ luôn hiếu kính và cảm ơn. Đứa trẻ ngoan như vậy đã được dạy bằng cách nào? Mẹ của em đã nói với chúng tôi là trước đây cũng đã xem qua rất nhiều bài giảng của các thầy cô giáo về văn hóa truyền thống. Nhưng mà trong cuộc sống, cụ thể là lúc dạy con vẫn là không có biện pháp, không thể làm theo được. Sau đó mẹ của em đã tập trung nghe bài giảng, học vấn dạy con, thêm một vị thầy mà học. Dạy con không được bao lâu thì đứa con đã trở nên như thế này, cái gì nó cũng biết làm. Cho nên, chúng ta nên nghe lời sư phụ. Một đời này, theo học một vị thầy, chúng ta vô cùng tôn kính lời dạy của sư phụ ngài. Ngài là vị đạo sư hướng dẫn chúng ta. Chúng ta làm theo được một ngày thì một ngày được lợi ích. Làm 10 năm thì được thành tựu lớn rồi. Cái gì có muốn đi trên con đường này không? Cho nên đời người cần có vị thầy tốt. Chúng ta không có tài năng gì, chúng ta đều nghe theo những lời dạy của sư phụ, học tập theo cổ thánh tiên hiền. Vì vậy khi chúng ta làm cha mẹ, đừng chất trong nhà đầy những sách toàn là băng đĩa, rồi học tập theo 80 vị thầy, nhất định sẽ bị loạn. Vì sao vậy? Học 80 vị thầy thì loạn rồi, học 80 vị thầy không thể loạn sao? Cho nên dạy con thì phải biết cách. Một con đường, một vị thầy, một phương pháp. Phương pháp của người mẹ này đã thành hệ thống rồi, trước sau thống nhất, không bị rối loạn, có sư thừa rồi. Hiện nay các thầy cô văn hóa truyền thống có bao nhiêu vị có sư thừa chứ? Rất ít, đều là tự mình phát minh sáng tạo nghĩ ra. Dạy học thiếu cơ sở sẽ khiến việc dạy con bị chậm trễ. Trong một tiết mục làm thế nào để cầu con, sanh con và dạy con, ở lần trước rất nhiều người đang in đĩa này. Nghe nói họ xin thỉnh mấy trăm ngàn đĩa này, chính là đĩa làm thế nào để cầu con, sanh con và dạy con. Đĩa này nói cho chúng ta biết như thế nào để làm cho tốt. Người ta thật sự đã sanh ra một đứa con ngoan như vậy, 4 kg, đặt trước mặt chúng tôi nhìn thấy, không còn lời nào để nói. Các vị nhìn đứa trẻ này, chúng tôi không nói đến gia đình học Phật, gia đình thông thường thôi. Đứa trẻ không bị bệnh, thật kỳ lạ. Sức khỏe rất tốt, ăn chay, nặng 4 kg, đồng thời rất là hiểu chuyện. Cho nên, bất kể là người có học văn hóa truyền thống hay không, có học Phật hay không, đều muốn xem cái đĩa này. Còn có nhiều phụ huynh rơi rất nhiều nước mắt, nó muốn xin thêm nữa, dựa trên phương pháp này mà xin con. Trong tiết mục hôm nay mọi người hãy xem tiếp. Từ thai giáo cho đến lúc 3 tuổi, để làm thế nào để cầu con, sanh con và dạy con. Cái gì thấy từ 3-4 tuổi cho đến 5 tuổi, ở nhà nên dạy dỗ như thế nào, dạy cho chúng những gì. Cái gì thấy cũng giống như những tiết mục trước. Những thí dụ này chúng tôi nghĩ giống như là do Phật Bồ Tát phái người đến biểu diễn cho chúng ta xem vậy. Chúng ta hãy cùng xem tiếp. Khi mẹ của em này bị bệnh, thái độ của đứa trẻ 5 tuổi đối với mẹ thật là cảm động. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh này, cái gì thấy em bé này túc trực sát bên mẹ, chăm sóc cho mẹ. Mẹ của em nằm trên tấm lót, em đắp chăn cho mẹ, chăm cho mẹ ăn, chăm cho mẹ ở, chăm sóc việc ăn mặc, lo lắng vật dụng cho mẹ. Mới có 5 tuổi thôi, hiện giờ không biết làm cách nào thì các vị cứ để cho con làm thì nó sẽ biết làm. Mẹ của em bị đau đầu, em xoa bóp đầu cho mẹ. Đầu của mẹ các vị đau, các vị sẽ làm gì? Chúng ta sau khi xem đoạn này phải nhận được sự giáo dục. Mọi người chúng ta đã xem đến tập thứ 5 rồi, vẫn còn một nghi vấn là từ tập 1 đến bây giờ vẫn còn một câu hỏi. Nếu các vị dạy con cái của chúng ta theo cách này, chúng không nghe, chúng bực dọc lại còn đánh và mắng các vị rồi bỏ chạy. Cái gì khán giả nhìn xem, hai tay của đứa bé đặt trên chân của mẹ, niệm 10 câu Phật hiệu, thật là thân ái. 10 câu Phật hiệu này là riêng vì mẹ mà niệm.
A Di Đà Phật.
Chúng tôi xin thưa với mọi người, chúng tôi nhìn thấy cách làm này từ Sri Lanka. Con cái ở Sri Lanka lúc đi học và tan học, trước khi đi và về đều cúi đầu trước cha mẹ của mình. Tôi nhìn thấy cảm thấy rất là hổ thẹn. Sư phụ nói người ta đều làm như vậy. Tôi nghe lời nói này của sư phụ xong, tôi cảm thấy rất là hổ thẹn. Một đất nước có lễ nghi như Trung Quốc, bốn nền văn minh lớn trên thế giới, còn lại mình nước ta. Chúng ta cũng không sánh bằng đất nước Phật giáo Sri Lanka. Chúng ta nên quay về mà làm theo. Cho nên chúng tôi dạy cho tất cả học sinh trong trường văn hóa truyền thống, lúc sáng sớm và buổi tối, mỗi ngày hai lần, đối trước tấm hình của cha mẹ mà vấn an và khấu đầu. Chúng ta làm nhiều hơn Sri Lanka là niệm 10 câu Phật hiệu. Cái này ở Sri Lanka không có. Ở chỗ chúng ta có. Người Trung Quốc nghe sư phụ ngài dạy nên đã thêm 10 câu Phật hiệu vào. 10 câu Phật hiệu này là sự cúng dường về mặt thể lực của con người, làm con đối với cha mẹ mà tận hiếu. Vì cha mẹ niệm 10 câu Phật hiệu này, cha mẹ dù ở nơi xa xôi ngàn dặm cũng được lợi ích. Đây là tận hiếu. Sớm tối niệm một lần. Học trò gặp thầy cô sáng sớm mới đến, phải vấn an buổi sáng. Tay đặt lên chân của cô giáo. Các em bên dưới thì đặt tay lên trên đất, sau đó ngửa tay lên niệm 10 câu Phật hiệu, niệm vì thầy cô, thể hiện lòng cảm ơn. Di Đà Phật cảm ơn cô, cảm ơn sự dạy dỗ của cô. Chúng em chúc cô mạnh khỏe sống lâu, đạo nghiệp chóng thành. Nhất tâm niệm A Di Đà Phật. Làm học trò, làm con cái, không có gì để báo đáp, không có gì để phụng dưỡng. Nên thành tâm thật ý niệm 10 câu Phật hiệu này, đây chính là tận hiếu. Hiếu kính. Chúng tôi đã thực hiện điều này tại trường dạy học văn hóa truyền thống. Các vị thấy người mẹ này sau khi nhìn thấy đã về nhà thực hiện. Con của cô cũng đã thực hiện pháp mười niệm, mỗi ngày đều như thế. Lòng hiếu thảo, hòa kính chỉ thuộc lòng thôi không được. Vậy chính mình làm được, ai sẽ kiểm tra, ai sẽ là người hướng dẫn, là cha và mẹ. Đứa trẻ này đã được dạy theo cách này. Chúng ta thấy gia đình họ đã làm thật sự. Tôi từng chiếu cho mọi người xem. Lúc cha của tôi đi ra ngoài, tôi đã mang giày cho cha, tôi đã làm qua rồi. Cố gắng không để cha mẹ phải nhọc lòng cúi xuống. Tôi đã giúp cha mang giày. Tôi hơn 40 tuổi rồi mới làm cái việc này, cho nên khi cha mẹ nhìn thấy rồi thì đều học tập. Điều này tốt. Tốt ở chỗ nào? Đây là tận hiếu. Gia đình của các vị luôn luôn sống trong tình thân ái của phụ tử hữu thân như vậy. Chúng ta thấy chiếc giày này cũng là nhặt từ thùng rác về, giúp mẹ mang giày. Sau này cha mẹ già rồi thì đứa trẻ này việc gì cũng đều biết làm. Đồng thời em làm thành quen luôn rồi. Lúc bắt đầu nếu như con cái không biết đi dạy, cần phải kiên nhẫn. Cái gì đừng nóng vội, thôi bỏ đi để mẹ mang cho. Như vậy không được. Phải để con rèn luyện. Rèn luyện cho con tận hiếu. Con mới biết chăm sóc người. Con mới khéo léo linh hoạt. người lớn chúng ta hiện nay nhìn thấy, mình đã 40, 50 tuổi rồi mà chưa từng mang vớ mang giày cho cha mẹ, một ngày cũng chưa làm qua. Các vị có thể nói là cha mẹ của tôi biết mang rồi mà. Nói sai rồi. Các vị xem người ta kìa, chẳng lẽ người ta không biết mang sao? Đây là em đang rửa chân cho mẹ. Trong video bài giảng đầu tiên về nhân sanh, sư trưởng đã làm mẫu cho chúng ta làm cách nào để rửa chân cho trưởng bối. Chúng tôi đã biết tiết mục này, bài giảng đầu tiên về nhân sanh. Họ xem xong rồi làm theo. Các vị thấy từ lúc nhỏ, mọi người xin nhớ cho, từ nhỏ phải học những điều này. Người hiện giờ rất khó làm. Vì sao vậy? Họ rất khó làm cho cha mẹ. Vì sao vậy? Họ chưa từng học qua khóa này. Hiện nay người lớn trong nhà cũng hồ đồ. Tôi không cần, không cần cũng không được. Con cái và gia đình đều cần. Mọi người xin chú ý, đây là người mẹ. Mẹ em đang làm cho bà nội. Giữa mẹ chồng và nàng dâu thật là hòa thuận, hòa mục, thân ái. Con cái ở bên cạnh đều học theo, cùng với mẹ chăm sóc bà nội. Các vị thấy đang xoa bóp cho bà nội, thấy như thế nào thì học như thế đó. Thái độ của cha mẹ đối với bề trên thế nào thì con cái sẽ học theo. Các vị thấy gia đình họ không phải như vậy sao? Con của các vị vì sao không biết hiếu thuận? Các vị đã đối xử với sư trưởng, trưởng bối ra sao? Các vị đối xử với cha mẹ chồng ra sao thì con cái sẽ làm như vậy. Đạo lý rất là đơn giản. Nếu như các vị hiện giờ đối xử không tốt với trưởng bối, các vị hy vọng tương lai con cái hiếu thuận với các vị, đây thật là nằm mơ, không thể được. Vì sao vậy? Con cái chưa từng nhìn thấy qua cảnh này. Các vị xem. Mẹ em dạy hiếu đạo. Các vị thấy, trường học văn hóa truyền thống của chúng ta có rất nhiều khoa học xoa bóp. Những đứa trẻ này nhìn thấy rồi học theo, đều biết làm. Vấn đề là cha mẹ ở nhà, trưởng bối ở nhà, có cho con cái cái cơ hội này không? Tuyệt đối không thể nói là đứng qua một bên đi, còn tránh ra chỗ khác đi, như vậy thì không được. Người mẹ này, toàn bộ thời gian của cô ấy đều dành cho những việc này, gọi là giúp chồng dạy con, là dạy rất tốt. Mọi người nhất định phải nhớ là tâm hiếu của con, tâm cung kính của con, tâm yêu thương của con đều được xây dựng từ mỗi một hành động. Điều này thật là tốt.